This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Ngày hôm nay Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với cái phần đào ốm. Định nghĩa đau ốm cũng như là những cái gì mà liên quan đến đau ốm của người Việt Nam ta ngày xa xưa trong chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay. Nói về đau ốm thì đau ốm do cái bệnh tật mà người ta quan niệm của ngày xa xưa cho rằng là cái giới vô hình gây nên. Thưa quý vị, còn ngoài ra thì mình tính thấy rằng là có rất là nhiều những cái khái niệm, những cái quan niệm của cái người xưa mà người ta không cho rằng là cái bệnh đó là do chính xuất phát từ cái cơ thể của chúng ta suy yếu hay hoặc là bị một cái gì đó vấn đề trong cái cơ thể mà người ta lại nghĩ đến vì một cái vấn đề thần linh, ví dụ như là năm xuân tháng hạn hay hoặc là động chạm mồ mả đất cát ông bà hay hoặc là ôn dịch thiên họa trời họa hay hoặc là bị trụ ếm. Và ngoài ra chúng ta còn thấy có những cái thuật gọi là cái thuật để mà chữa bệnh hay hoặc là kiên cử. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với một vài những cái lối cúng, những cái lối mà cúng kiến đặc biệt trong cái vấn đề đau ốm. Thưa quý vị, xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong một vài lối cúng đặc biệt này thì thường thì cúng lễ này thì cũng đã được lễ nghi và sẵn những cái nghi thức và cái đồ lễ thì bao giờ cũng là vàng mã, hương hoa hay hoặc là xôi gà vân vân. Thế nhưng người dân Việt Nam ta ngày xa, ngày xưa có một vài những cái lối cúng đặc biệt với những cái đồ lễ cũng rất là đặc biệt để mà chữa một vài cái thứ bệnh. Nó khác với ngày nay thưa quý vị. Khác với cái ngày nay mà ở bên Việt Nam như quý vị thấy vậy đó, họ cúng thì họ cúng wow, cái sự mê tín còn hơn của cái khoảng giữa trước năm 1975 theo như Hoàng Tính nhớ lại. Bây giờ thì cúng nhà, cúng xe là phải xe đời mới, nhà thì phải là building lớn trong cái khu Việt Kiều chẳng hạn, nhái theo kiểu đó người ta làm được những cái nhà, người ta cúng kiến ôi đủ thứ thượng vàng hạ cám. Còn xin được trở về của ngày xa xưa, thưa quý vị, họ cũng có những cái đồ lễ cúng cũng rất là đặc biệt để mà chữa một vài thứ bệnh. Thí dụ như là chữa bệnh cúm đi thưa quý vị. Khi mà có người mắc bệnh cúm thì trong cái phong tục Việt Nam của ngày xa xưa của Việt Nam ta tin là ông cúm bà co làm ra, thưa quý vị. Cần phải cúng thì mới khỏi. Và lễ cúng ông cúm bà co gồm có bánh đúc nè, mắm tôm nè, trầu rượu, đặt lễ cúng ở giữa sân, rồi người bệnh hay hoặc là người nhà mới làm một cái lễ khấn. Lễ khấn này có 4 câu như sau, thưa quý vị. Tôi lại ông cúng bà con ở xứ nghệ ông bò tới đây, khôn thiên có mâm cỗ này ông xơi cho sạch, ông dày tha tôi, thưa quý vị. Hay hoặc là con cháu tôi, nếu là cái người mà đứng khấn chẳng hạn, thưa quý vị. Sau khi mà cúng xong thì cái người bệnh phải ăn cái đĩa bánh đúc chấm mắm tôm và ăn xong sẽ khỏi bệnh, thưa quý vị. Mà nếu mà bây giờ mà liên tưởng đến bây giờ mà chúng ta mà bị bệnh cúm mà bắt ăn bánh đúc chấm mắm tôm không biết là có ăn được hay không, hay hoặc là ăn bánh đúc rồi mắm tôm, rồi nếu mà thấy mà khát họng quá thì có trầu có rượu để dùng luôn, không biết có hết cúm không. Ngày xa xưa như vậy đó thưa quý vị. Có điều là kỳ là cúng kiến là như vậy. Người bệnh ăn cái đĩa bánh đúc mắm tôm xong thì thường ngày sau hay hoặc là vài ngày sau là khỏi bệnh. Phải chăng một cái sự cúng lễ đã kiến hiệu hay không, hay hoặc là trong bánh đúc có một cái chất vôi, hay hoặc là trong mắm tôm có một cái chất gì nó đã chữa cho bệnh cúm vậy? Có lẽ quý vị cũng sẽ hỏi là tại sao mà ông cúm bà co, các vị thần linh mà ngày xa xưa người ta tin tưởng là gieo ra cái bệnh cúm này, ông cúm bà co này thì gieo bệnh cúm lại ở xứ Nghệ. Và thưa quý vị, xin thưa là có lẽ ngày xưa xứ Nghệ là một cái xứ chàm và có ma thiên, nước độc. Và những cái người mà đi vào cái nơi đây hay mắc cái bệnh cúm, cho nên các cụ ta ngày xa xưa cho rằng là ông cúm bà co chính là quê hương ở xứ Nghệ. Thưa quý vị, và tôi xin nhắc lại cái câu này, tôi lại ông cúm bà co, ông ở xứ Nghệ, ông bò tới đây khôn thiên có mâm cỗ này, ông xơi cho sạch, ông dày tha tôi. Thưa quý vị, đó. Còn khi mà nói về chữa bệnh tịch, thưa quý vị, bệnh tịch tức là cái bệnh mà người ta gọi là bệnh nổi mẩn khắp người rồi ngứa ngáy, thì cái bệnh này ngày xa xưa do là cái gan yếu, mà ngày nay người ta cũng nghĩ là như vậy, hoặc là ăn đồ ăn có chất độc cho nên nổi tịch và ngứa đi. Người miền Nam gọi là nổi mề đay. Và cũng có khi cái người nổi tịch vì muốn tịch đốt, thưa quý vị. Cái tổ Việt Nam ta tin rằng là khi mà cái người mà nổi mẩn như vậy là do ma tịch làm, thưa quý vị. Đã có ma thì phải có cúng, và lễ cúng ma tịch cũng rất là đặc biệt. Và thưa quý vị, đồ lễ thì không phải là rượu, thịt, hoa, quả, mà là một nắm cứt trâu. Một nắm cứt trâu, thưa quý vị. Và cái đĩa trâu têm bằng cái lá tốt, có thêm mấy trăm vàng ngũ quả, thưa quý vị. Ngũ sắc, thưa quý vị, mấy trăm vàng ngũ sắc. Đồ lễ này được đặt vào một cái xó xỉnh, rồi gia chủ mới thắp hương, mới khấn vái. Và bài khấn sau đây xin được gửi đến cho quý vị có bốn câu như sau. Tôi lại ông tịch bà tịt, ăn cổ cất châu, ăn trầu lá lốt, đừng đốt con tôi. Thưa quý vị, và cũng như vậy rồi thì bệnh tịch cũng sẽ khỏi sau khi mà khấn vái, sau khi mà cúng kiến ông tịch bà tịch như vậy. Và chắc hẳn ngoài những cái lối cúng rất là ngộ nghĩnh đã nêu ở trên, quý vị đã nghe hoàn chỉnh trình bày, thì tại ít nhiều những địa phương phải còn có những cái lối cúng khác để mà chữa bệnh. Thế nhưng rất tiếc rằng là cái kẻ viết cái cuốn sách này đã không hiểu hết để mà trình bày cùng với quý vị. Kẻ viết cuốn sách này đó là nhà văn Toán Ánh, thưa quý vị. Dù sao đi nữa thì bài lối cúng này nó cũng rất là đặc biệt. Ở trên nó cũng đủ chứng nhân rằng người Việt Nam ta có những cái lối cúng lại rất là kỳ khôi đối với các yêu thần hay hoặc là tà thần đi nữa. Và hai lối cúng mà Hoàng Tính vừa trình bày kể trên ngày nay ở các nơi đô thị thì chúng ta không còn thấy nữa. Không hiểu là ở vùng nông thôn xa xôi có còn hay chăng nữa. Nhưng mà khó hiểu nhất đó là xưa kia các cụ lại có một cái sự cúng như vậy. Và coi cái sự cúng như vậy đó là một cái điều gì đó rất là linh thiêng, sau đó rất là linh nghiệm, và sau đó thì đã hết những cái căn bệnh này, thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe nói xong về những cái nguồn gốc huyền bí, một số những cái nguồn gốc huyền bí của cái bệnh tật rồi. Giờ thì xin được bước sang cái phần thứ hai về các nguồn bệnh. Thưa quý vị, ngày nay những cái nguồn bệnh đã được khoa học công nhận, đã cùng nêu lên sơ qua một vài những cái lối chữa chạy cổ xưa của ta. Và ở đây thì trong cái cuốn sách này không nói đến y học, bởi vì biết được gì đâu mà nói, phải không thưa quý vị? Thế nhưng trong cuốn sách này chỉ nhắc lại, trong cái chương trình này chỉ nhắc lại những cái điều mà tai nghe mắt thấy, hoặc là những điều đã đọc qua ở một số tài liệu thôi. Trong những cái nguồn gốc bệnh tật theo khoa học thì đầu tiên chúng ta nói đến cái vấn đề tai nạn, thưa quý vị. Tai nạn nó thường xảy đến rất là bất ngờ. Người ta có thể buổi sáng vẫn khỏe mạnh mà buổi trưa có thể đã bị tai nạn mà bị đau. Tai nạn đó có thể là do đụng chạm, vấp ngã, do các con vật có nọc độc như là rắn rết, chó dại cắn mà bị bỏng hay hoặc là bị chìm xuống nước, vân vân. Gặp mỗi tai nạn thì người dân Việt Nam ta ngày xa xưa có một cái lối chữa riêng, thưa quý vị. Dưới đây xin ghi xin nói lại mấy cái lối chữa cổ truyền vẫn được áp dụng và nó cũng vẫn còn ứng nghiệm, hay hoặc là không thì cái bài viết này cũng không dám nói chắc. Và xin tùy quý vị suy ngẫm nhé. Đầu tiên đó là chữa ngã, thưa quý vị. Nếu ai mà bị ngã cây nè, ngã đu nè, ngã nóc nhà nè mà bị chết ngất á, thì mới lấy cái nhựa cây xanh. Nhựa cây xanh là một cái loại cây giống như là giống như là một cái cây si mà chữa, rồi người ta mới lấy độ một cái thìa nhỏ nhựa hòa với lại một cái chén rượu già, rượu cao độ cho uống thì sẽ hồi ngay thưa quý vị, tức là sẽ không bị ngất nữa. Mà nếu mà bị gãy chân gãy tay theo cái ngày xa xưa thì ông bà ta sẽ đến các thầy thuốc ta, các ông sẽ bó bằng xương gà và xương, lúc đó cái xương ở trong người của mình nó sẽ liền lại. Đồng bào ở miền Nam phần thì có một cái lối chữa rất là đặc biệt và có thể được gọi là cái chữa mẹo cho những người mà bị gãy chân gãy tay, thí dụ như là dùng rau bợ giả với lại giấm thanh và đường thẻ rồi đem buộc vào chân vào tay. Thế nhưng mà gãy chân tay ở bên nọ thì lại buộc vào cùng chỗ ở trên tay ở bên kia. Và lối chữa mẹo này thì người viết bài này cũng đã được có người nói cho biết là hay lắm, thế nhưng chưa thí nghiệm bao giờ thưa quý vị, tức là nhà văn Toàn Ánh cũng chưa có thí nghiệm bao giờ. Và đồng bào tỉnh thành ngày nay mỗi khi mà bị ngã, dù chết ngất hay hoặc là bị que, đều được người nhà xe tới bệnh viện để mà nhờ bác sĩ chữa, tức là người ta gọi là nhập viện. Ngày nay được gọi nhập viện, chỉ trước năm 75 chúng ta nói là đi vào bệnh viện thôi, chứ bao giờ mà người ta nói là nhập viện đâu. Bởi vì như quý vị thấy viện bây giờ có rất là nhiều viện lắm mà không biết là nhập viện nào, đúng không thưa quý vị? Tiếp theo đó là chữa đứt gân hay hoặc là thịt thưa quý vị. Nếu mà bị tai nạn, gân hay hoặc là thịt bị đứt thì bắt một cái con chuột đốt lấy than rồi tán nhỏ ra với lại hạt cao rồi mới dít vào trong cái vết thương đó thì sẽ khỏi thưa quý vị. Có khi bị đứt chân tay chảy máu thì đồng bào miền Nam mới dùng lá cây, người ta gọi là lá cây bóng nước, hay hoặc là có nơi gọi là cây hoa móng tay, giả ra rồi mới dịch vào thì máu cũng sẽ cầm lại. Người Việt Nam ta ngày xa xưa lại thường dùng thuốc lào, cái tính rêu cạo ở cây cao, mạng nhện hay hoặc là đầu bồ hóng để mà cầm máu thưa quý vị. Người Việt Nam ta lại còn có một cái lối dùng nhang, đốt nhang rồi mới thư vào cái chỗ bị thương, vừa thư mà vừa đọc chú thưa quý vị. Theo như các cụ, cái lối thư này nó có hiệu nghiệm, nó làm cho vết thương nó không có bị sưng, nhất là đối với cái vết thương mà thí dụ như bị chó cắn chẳng hạn, hay hoặc là chúng ta lấy một nắm đất sét vo vo rồi chà lên cái vết thương rồi bẻ ra thấy có cái cọng lông chó. Đó là theo những cái kinh nghiệm hay hoặc là những cái điều gì mà họ truyền khẩu ngày xa xưa đến bây giờ. Hay hoặc là chữa rắn cắn thưa quý vị, những người mà làm việc ở đồng áng của ngày xa xưa hay hoặc là làm vườn tược ở ven đồi núi thì thường có thể rất là bất hạnh vì bị rắn cắn, và muốn chữa thì phải lấy dây cây chia, cây chìa vôi, hái ở đằng ngọn cả lá rồi cả dây, hái một nắm như vậy, và nắm lá và dây này người bị rắn cắn mới tự nhai lấy, nuốt nước còn bã, sau đó mới đắp vào cái chỗ bị cắn thì sẽ bị khỏi của ngày xa xưa thưa quý vị. Cái người bị rắn cắn cũng có thể lấy một cái ngọn người ta gọi là nghệ râm và cái hạt cao là hai thứ đó, và họ mới đem họ nhai nhỏ rồi nuốt nước, còn cái bã thì đắp vào cái chỗ bị cắn như trên thì cũng sẽ khỏi thôi. Và thưa quý vị, theo các đồng bào miền Nam của ngày xa xưa thì họ có một cái lối chữa rắn cắn ngay tại chỗ, đó là khi mà bị rắn cắn thì đưa tay phải quơ ra đằng sau, gặp bất cứ một cây gì nhổ một cái nấm lá nhai rồi đắp vào cái chỗ bị rắn cắn thì nọc độc sẽ không chạy được vào trong máu, và sau đó sẽ nhờ các thầy chữa giúp. Ở vùng quê miền Nam Việt Nam ngày xa xưa có nhiều người chuyên môn chữa rắn cắn lắm thưa quý vị. Những lối chữa mà Hoàng Tính vừa kể ở trên có vẻ như là không thích hợp với khoa học lắm. Người ở thành thị thường hoài nghi các lối chữa cổ truyền của người Việt Nam ta ngày xa xưa, cho nên bị rắn cắn là họ đều tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để mà tiêm thuốc thưa quý vị. Ngoài ra thì có cái vấn đề gọi là chữa rắn, không phải chữa rắn thưa quý vị, chữa rết cắn của ngày xa xưa. Rắn rết cắn thì thường rất là nguy hiểm, chết người lắm. Còn mà con rết mà cắn thì chỉ đau buốt mà thôi nhé thưa quý vị. Theo các cụ nói trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của Toán Ánh viết thì là nếu mà bị rết cắn vào ban đêm, sáng ngày khi mà có tiếng gà gáy thì tự nhiên nó sẽ khỏi buốt. Ban ngày nếu mà bị rắn cắn thì lấy đãi gà bôi vào thì sẽ khỏi, thưa quý vị. Và cũng có thể nếu bắt đúng cái con rết nó đốt mình rồi đem cái con rết đốt cháy thành than đi, lấy than đó hòa với dầu lạc, dầu vừng rồi mới bôi vào cái chỗ bị đốt thì sẽ khỏi. Ngoài ra thưa quý vị, khi mà chữa chó dại cắn ngày xa xưa thì thưa quý vị, theo khoa học Âu Tây, khi mà bị chó dại cắn thì chỉ có cách là đi tiêm, để đi chích ngừa đó thưa quý vị, để mà ngừa nọc độc khỏi chạy vào các cơ quan chủ yếu của cái cơ thể của mình. Thế nhưng các cụ ta ngày xa xưa thì có một cái môn thuốc chữa thật là kỳ lạ. Môn thuốc này năm 1914 đã được công bố trên Đông Dương tạp chí số 34 ngày 5 tháng 2 năm 1914. Còn hiệu nghiệm hay không thì nhà văn Toán Ánh cũng chưa thấy ai thí nghiệm bao giờ. Môn thuốc này như sao thưa quý vị? Chỉ nói thôi, không phải là truyền đạt đến, bởi vì đây là những cái điều chia sẻ của nhà văn Toán Ánh trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam thôi nhé thưa quý vị. Đó là bắt một cái con cái này người ta kêu là cái con mãng cao và một cái con cóc lớn, buộc con cóc lên đầu con mãng rồi đem hai con ấy trói lại rồi để lên một cái hòn đá tảng hay hoặc là cái hòn gạch cối đá, rồi lấy chài hay hoặc là vồ nện làm sao cho một nhát thôi mà phải chết cả hai con thì thuốc nó rất là hay, và nếu phải hai nhát thì thuốc nó kém hay đi. Và thưa quý vị, khi mà hai con nó đã chết rồi với một cái nhát búa như vậy thì bỏ vào một cái cối giả nhỏ như là giả giò, rồi lấy vải tốt bọc cái thịt giò ấy rồi vắt cho nó chảy nhựa ra, được bao nhiêu cho uống ngần ấy. Thế nhưng phải làm sao mà đổ được vào miệng của con bệnh, uống vào độ nửa giờ thì bệnh khỏi, thưa quý vị. Ngoài ra thì Hoàng Tính thấy có rất là nhiều những cái cách chữa bệnh mà Hoàng Tính cũng sẽ được chia sẻ quý vị trong tất cả những cái chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.